Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 27: Cầu nguyện và tận dụng thì giờ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị nói câu "Tôi không có thời gian" thường xuyên như thế nào? Nhưng quý vị biết không, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tất cả thời gian mà chúng ta cần để thực hiện ý muốn của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ nhận định chìa khóa kỷ luật mà qua đó giúp chúng ta sử dụng thời gian cách tốt nhất. Hãy cầu nguyện và tận dụng thì giờ. Quý vị, từ trước đến giờ, quý vị đã nói câu "Tôi không có thời gian" bao nhiêu lần rồi? Hoặc là quý vị hay than vãn: "Không biết sao mà thời gian trôi nhanh quá, tôi chưa làm được bất cứ việc gì." Sự thật là, đôi khi chúng ta gặp chút vấn đề về chuyện thời gian. Chúng ta không hề nhận ra mình đã bị nó chi phối rất nhiều. Có rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta và tất cả đều tập trung xoay quanh hai chữ thời gian. Thật thú vị khi có rất nhiều chỗ trong Kinh Thánh chúng ta đọc được những câu như vậy. Gióp nói ở trong Gióp đoạn 7 câu 6 rằng: "Các ngày tôi qua mau hơn thoi dệt cưỡi, tiêu đi chẳng có trông cậy gì." Nếu đã từng trông thấy con thoi của người thợ dệt trong các nhà máy thì quý vị sẽ biết nó nhanh đến mức nào. Tiếp theo, Trước giả Thi Thiên cũng nhận định ở trong Thi Thiên 144 câu 4 rằng: "Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua." Ở trong Thi Thiên 90 câu 12, Môi-se cũng nói rằng: "Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan." Ngay cả trong Tân Ước, Gia-cơ cũng có nói ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 14 rằng: "Vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay." Tôi còn nhớ về một trong số những người bạn thân nhất của mình. Cậu ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cậu ấy có nói như thế này: "Kể từ khi tôi biết mình bị bệnh, mỗi một buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi làm là cảm tạ Chúa vì một ngày nữa tôi được sống trên đất này." Khi biết mình bị bệnh, bỗng nhiên thời gian đã thay đổi cùng với cậu ấy. Bỗng nhiên đối với cậu ấy, giá trị của một ngày đã thay đổi. Bỗng nhiên đối với cậu ấy, mọi thứ đều khác biệt. Bạn tôi bắt đầu chia sẻ với tôi rằng bây giờ cậu ấy không còn mấy bận tâm đến bất cứ điều gì khác nữa. Chỉ cần có thêm một ngày để sống, sự sống và thời gian vô cùng quý giá. Bởi vì nếu quý vị nghĩ về toàn bộ thời gian sống của quý vị, sự sống của quý vị, thời gian của quý vị, Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị một khoảng thời gian, và quý vị thì không hề biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu. Có thể chúng ta có đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất, bác sĩ, bệnh viện và tất cả mọi thứ giúp kéo dài sự sống của một con người, nhưng quyết định cuối cùng là thuộc về Cha Thiên Thượng của chúng ta. Nếu suy nghĩ về thời gian thì những gì mà tôi và quý vị đang làm với nó là rất quan trọng. Có thể chúng ta đang đầu tư một cách khôn ngoan, có thể chúng ta đang lãng phí thời gian của mình. Nếu thời gian là sự sống của tôi và sự sống của tôi là thời gian, thì rõ ràng lãng phí thời gian là một tội phạm nghịch lại Đức Chúa Trời. Nó gây ra ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời của chúng ta. Vậy nên, khi nghĩ đến mức độ ảnh hưởng của thời gian trên cuộc đời của mình, tôi nghĩ chúng ta đang làm gì với cuộc sống của mình đây? Chúng ta đang sống như thế nào, hoặc chúng ta đang đầu tư cho nó ra sao? Khi một người nào đó đang than vãn rằng tôi không có thời gian, thì xin mọi người lắng nghe kỹ đây. Đức Chúa Trời ban cho mỗi người chúng ta lượng thời gian đủ để làm thành những ý muốn của Ngài mỗi ngày. Quý vị có đủ thời gian để làm thành những ý muốn của Đức Chúa Trời mỗi một ngày? Quý vị có đủ thời gian để cầu nguyện mỗi ngày? Quý vị có đủ thời gian để đọc Kinh Thánh mỗi ngày? Quý vị có đủ thời gian để ngợi khen Chúa mỗi ngày? Quý vị có đủ thời gian để phục vụ Chúa mỗi ngày? Đức Chúa Trời là đấng toàn tri khôn ngoan. Ngài biết chính xác những gì mà tôi và quý vị cần. Chính vì vậy, Ngài sẽ không yêu cầu chúng ta làm những việc mà Ngài không hề cho chúng ta thời gian để hoàn thành việc đó. Đức Chúa Trời không hy vọng chúng ta làm những chuyện chúng ta không thể. Ngài ban cho chúng ta thời gian để có thể làm thành ý muốn của Ngài. Ngài ban cho chúng ta thời gian để tìm kiếm Ngài, lắng nghe Ngài, phục vụ Ngài và bước đi theo Ngài. Chúa cũng ban cho chúng ta thời gian để vâng phục Ngài trong mỗi một việc mà Ngài đem đến trong tâm trí chúng ta. Xin quý vị cùng mở ra Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 14 đến câu 16. Chúng ta xem phân đoạn này. Ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Chúng ta nên tận dụng tối đa thời gian của mình. Những gì sứ đồ Phao-lô đang đề cập đến ở đây đơn giản là như vậy. Và chúng ta muốn sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan, phải không nào? Vậy bây giờ hãy suy nghĩ đến một ngày bất kỳ mà chúng ta nhận được trong cuộc đời của mình. Chúng ta hãy cùng nói về một ngày điển hình của quý vị. Đây là một trong những sứ điệp ngày hôm nay. Chúng ta cần phải thành thật với mình. Quý vị đang sử dụng thời gian một ngày của mình ra sao? Nó xây dựng, ảnh hưởng, mối liên hệ mật thiết, yêu thương chân thật, sự quan tâm, những mối bận tâm, cũng như tất cả những điều còn lại trong cuộc đời mình với Chúa Cứu Thế Jesus Christ ra sao? Điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi chính là mối liên hệ cá nhân mật thiết của tôi với Ngài và cách mà nó đang lớn lên mỗi ngày khi tôi sử dụng thời gian, đầu tư thời gian của mình ra làm sao? Quý vị có thể trả lời là đi nhà thờ thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật. Tất cả những điều đó là đúng. Nhưng để phát triển mối liên hệ này thì cần phải có thời gian chú tâm cho nó, đầu tư cho nó. Và những thứ không quan trọng, hãy loại bỏ nó đi. Nếu chúng ta yêu Chúa, chúng ta sẽ yêu lời Chúa, yêu sự cầu nguyện trò chuyện cùng Chúa. Và chắc chắn chúng ta cần thời gian. Cuộc đời là cách sử dụng thời gian của một người. Có 15 điều mà tôi sẽ trình bày ra cho quý vị. Làm cách nào để tôi và quý vị có thể tận dụng tối đa thời gian của mình và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất? Quý vị thấy đó, chúng ta không thể quay ngược lại, cũng không thể lưu trữ thời gian. Và quý vị càng không thể nhìn thấy nó được. Nhưng quý vị có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Trước tiên, tôi muốn hỏi một câu đơn giản thôi. Lần gần đây nhất, quý vị thức dậy vào buổi sáng và điều đầu tiên quý vị làm là mở Kinh Thánh ra, dành thời gian học hỏi lời của Chúa, nói chuyện cùng với Ngài. Lần gần đây nhất xảy ra là khi nào? Được đầu tư như thế nào? Những người quý vị gặp, nếu có cơ hội, quý vị có muốn nói về Chúa Giê-xu cho họ không? Là một người đi theo Chúa Giê-xu, quý vị bắt đầu một ngày mới như thế nào? Mỗi ngày mà quý vị có là món quà Chúa ban cho. Chúa có thể đóng nó lại trong chốc lát. Quý vị bắt đầu một ngày mà Đức Chúa Trời thánh khiết ban cho quý vị với mục đích tôn cao và làm vinh hiển danh Ngài qua cách sống cũng như mối liên hệ mà quý vị gây dựng với Ngài như thế nào ở trong đời mình. Quý vị bắt đầu một ngày ra sao? Điều quan trọng nhất trong cuộc đời khiến cho chính tôi trở nên hữu ích nhất không phải là những chuyện của bản thân tôi làm. Nhưng ấy là việc im lặng lắng nghe tiếng Chúa và học lời của Ngài. Tôi lấy ví dụ như Thi Thiên 119, câu 125 đến 128 và câu 133. Tôi là kẻ tôi tớ Chúa, xin hãy ban cho tôi sự thông sáng để tôi hiểu biết các chứng cớ của Chúa. phải thì cho Đức Giê-hô-va làm, vì loài người đã phế luật pháp Ngài. Nhân đó tôi yêu mến điều răn Chúa hơn vàng, thậm chí hơn vàng ròng. Vì vậy, tôi xem các diện mối Chúa về muôn vật là phải. Tôi ghét mọi đường giả dối. Xin hãy làm cho bước tôi vững trong lời Chúa, chớ để sự gian ác gì lấn lướt trên tôi. Và quý vị sẽ có thể hỏi tôi rằng, sao mà ông cứ đọc mấy câu này, đọc đi đọc lại hoài vậy? Tôi sẽ cho quý vị biết lý do tại sao. Bởi vì tôi muốn mỗi ngày của mình được nhắc nhở rằng tôi là tôi tớ của Chúa và rằng tôi cần Chúa. Tôi cần giữ bước chân của mình bởi vì tôi không muốn bất kỳ tội lỗi nào lớn lên trong lòng tôi. Tôi yêu mến lời Chúa. Tôi thật sự không muốn yêu mến một điều nào khác hơn là yêu mến lời của Chúa. Điều đó giữ cho tấm lòng của tôi được trong sạch và cuộc đời tôi có kết quả. Xin mọi người cùng chú ý vào cuộc đời của Chúa Giê-xu và cách Ngài dùng thời gian của mình cho sự cầu nguyện như thế nào và việc đó ảnh hưởng đến thời của chúng ta ra sao. Bởi vì thời gian của chúng ta sẽ trở nên kết quả hơn và chúng ta sẽ ít tốn thời gian vô ích hơn và thời gian mà chúng ta có sẽ đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta hiểu được chân lý của Kinh Thánh. Đây là cách mà sự cầu nguyện hoạt động. Trong sự cầu nguyện, chúng ta nhận được những chỉ dẫn rõ ràng và kịp thời, loại bỏ những bối rối, đặc biệt là trong những tình huống khẩn cấp nảy sinh. Khi tôi và quý vị cầu nguyện, chúng ta đang thưa chuyện cùng Đức Chúa Trời như một việc làm thường ngày, thì khi những tình huống khẩn cấp xảy ra, chúng ta biết mình sẽ phải làm gì. Trong đoạn 20 của sách Sử Ký Nhì, thời điểm mà lúc Josaphat bị ba quân đội ngoại bang xâm chiếm, ông nghe được tin báo và Kinh Thánh chép trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 3, Josaphat sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Điều đầu tiên ông làm là đến kêu cầu trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị thấy đó, nếu như quý vị và tôi bắt đầu một ngày mới với Chúa trong việc tìm kiếm Ngài, đọc lời của Ngài, thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Đức Chúa Trời, chính Ngài biết cách khiến chúng ta sẵn sàng đối mặt với những điều chúng ta không thể dự tính trước trong cuộc đời của mình, bởi vì chúng ta không thể biết trước được chuyện gì xảy ra. Điều thứ hai, kiểu cầu nguyện này ngăn chúng ta khỏi những quyết định sai lầm. Những quyết định sai lầm gây ra cho chúng ta những chậm trễ tai hại và những hậu quả lâu dài. Trong đoạn 16 của sách Công Vụ mô tả những gì đang diễn ra, Phao-lô được dẫn đi theo một hướng. Trong thực tế thì thời điểm lúc bấy giờ, ông đang chuẩn bị để bắt đầu cho chuyến hành trình truyền giáo về phía đông. Chuyến đi này sẽ đến các quốc gia mà chúng ta biết chúng ở gần Iran và Ả Rập và toàn bộ những nước còn lại ở đó. Trong lời cầu nguyện, Đức Chúa Trời đã phán với lòng ông rằng, không, ta không muốn con đi theo hướng đó. Đức Chúa Trời muốn chỉ cho chúng ta những việc đúng đắn để làm cũng như thời gian thích hợp để thực hiện nó. Dĩ nhiên, một lý do khác nữa cho sự cầu nguyện ấy là giúp lấy đi những băn khoăn và lo lắng của chúng ta trong những việc gì đó, bởi vì chúng luôn làm phí thời gian của chúng ta. Quý vị hãy nhớ lại và xem ví dụ trong sách Philip. Quý vị hiểu phân đoạn Kinh Thánh này không? Philip đoạn 4 câu 6 đến câu 7. Phao-lô nói gì? Ông nói đừng lo lắng. Đừng lo lắng nghĩa là sao? Hãy dùng thời gian của mình, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, sự tạ ơn mà trình ra các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Và ông khẳng định trong câu 7 rằng sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta. Những phiền muộn, những lo lắng, những điều chi khác chẳng giúp ích được gì, chỉ phí thời gian mà thôi. Tại sao tôi lại phải vò đầu bứt tóc về những chuyện mà Đức Chúa Trời đã sẵn biết mọi câu trả lời và tất cả những gì tôi phải làm chỉ là chờ đợi Chúa mà thôi? Không những vậy, lời cầu nguyện đem đến sự bình tĩnh và sự bình an nữa. Nó khiến chúng ta sống kết quả hơn. Một điều tuyệt vời là khi bắt đầu một ngày mới với Chúa, chúng ta mở lòng mình ra. Chúa ơi, ngày hôm nay con mong đợi Chúa phán với lòng con. Con cầu xin Chúa chỉ dẫn từng bước chân của con. Xin đừng để một điều sai quái nào vướng vào tấm lòng con. Con muốn lắng nghe Ngài cẩn thận. Ngày hôm nay, con muốn mình nhạy bén với ý muốn của Ngài. khi chúng ta bắt đầu một ngày mới trong lời của Chúa và thưa chuyện với Ngài, chúng ta băn khoăn Chúa sẽ nói chuyện với mình không? Chắc chắn là có chứ, Chúa sẽ nói chuyện cùng chúng ta. Có thể Chúa phán bằng một trong số những câu kinh thánh ưa thích của mình. Nó có thể rất đơn giản. Lời Chúa trong lòng tôi đem ánh sáng cho tâm tôi. Ánh sáng gì? Ánh sáng của việc hiểu được những gì Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta. Rồi dĩ nhiên, những gì chúng ta đang làm ấy là đang mời gọi Đức Chúa Trời. Chúng ta đang mời Đức Chúa Trời ngự trong những việc làm của chúng ta để hướng dẫn và khiến chúng ta trở nên kết quả cho Ngài. Chúng ta cầu xin Chúa hướng dẫn chúng ta đưa ra những quyết định của mình. Chúa ơi, con muốn đưa ra những quyết định khôn ngoan. Con không muốn lãng phí thời giờ của mình. Con muốn sử dụng nó cách khôn ngoan. Con cầu xin Chúa hướng dẫn giúp đỡ con. Chúa chắc chắn sẽ làm như vậy. Chúa phán ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 đến câu 6 rằng: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Thay vì phí thời gian vào việc cố gắng suy nghĩ, cố gắng hình dung, thưa Chúa, Chúa muốn con làm gì? Và lúc đó, Chúa ban cho chúng ta lòng tin cậy. Ngài ban cho chúng ta lòng tin cậy, và chính lòng tin cậy đó sẽ khiến những quyết định của chúng ta càng ngày trở nên ích lợi, bởi vì chúng ta thực hiện những điều mà Chúa kêu gọi chúng ta làm. Nhiều người nói rằng tôi rất yêu Chúa nhưng mà tôi không có thời gian. Thật sự không biết bao nhiêu lần tôi đã nghe câu nói này. Tôi không có thời gian để cầu nguyện, không có thời gian đọc kinh thánh, vân vân. Không thể có chuyện như thế bao giờ. Chỉ là hoặc tôi sẽ quyết định dùng món quà thời gian của Chúa để học hỏi, nhận biết, bước theo Ngài, hay là tôi quyết định sử dụng nó theo cách của riêng tôi. Chỉ vậy mà thôi. Nếu như chúng ta tin chắc rằng Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết hết tất cả mọi thứ từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai. Nếu Chúa biết tất cả những điều đó, thì lẽ nào quý vị không nhận ra rằng Ngài sẽ dẫn dắt quý vị ra những quyết định hữu ích, bền vững, hiệu quả và có kết quả nhiều nhất mà chính quý vị không thể đưa ra hay không? Bởi vì Chúa biết tất cả những quyết định đó là gì. Đừng buồn phiền, lo lắng hay bất an, nhưng hãy lắng nghe Ngài, học lời của Ngài để Ngài phán với tấm lòng của mình. Mời Chúa vào cuộc đời của mình và tin chắc rằng Chúa chăm lo những điều đó. Có một điều nữa mà tôi nghĩ đến, đó là nếu tôi đang cầu nguyện thì tôi không phải buồn phiền về mọi thứ. Nói một cách khác, nếu tôi cầu xin Chúa ban cho mình những sự hướng dẫn và tôi trông đợi Ngài ban cho tôi điều đó. Nhưng nhiều người lại nói rằng tôi cầu nguyện về vấn đề này từ trước đến giờ, nhưng mà chẳng thấy gì. Nếu như quý vị là một người chưa tin Chúa thì đó là điều hiển nhiên. Hay nói cách khác, quý vị không thể đi đến cùng Đức Chúa Trời, cũng không thể đòi hỏi những gì từ Ngài, bởi vì quý vị đã từ chối con Đức Chúa Trời. Ấy là quý vị đã để Ngài ở ngoài cuộc đời của mình. Hay quý vị đang nói rằng tôi cầu nguyện và Chúa đã làm như thế này thế kia. Không phải đâu. Có thể quý vị cầu nguyện, nhưng quý vị đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời nào? Có phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không? Nếu là quý vị đang cầu nguyện với Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, thì Ngài phán về điều đó. Nếu lòng tôi có chú về tội lỗi, Chúa sẽ không nghe tôi. Quý vị không thể đắm chìm trong tội lỗi mà Đức Chúa Trời đáp lại lời của quý vị, trừ khi để tuyên bố về tội lỗi của quý vị mà thôi. Cần phải giải quyết tội lỗi đó, xong rồi mới tới những việc khác. Lời cầu nguyện thay đổi mọi thứ trong đời. Đây là những điều tôi khám phá ra trong cuộc sống. Tôi đã xem điều này tiến triển như thế nào. Tôi đã chứng kiến người ta làm việc đến mệt mỏi, và rồi đây là những gì mà họ nói. Ông biết không, tôi không thể đến những buổi hiệp nguyện được. Tôi không thể đến vào giờ nhóm Chúa Nhật được. Đó là một trong những hậu quả. Khi chúng ta phung phí thời gian, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta và khiến chúng ta rất dễ dàng phớt lờ Đức Chúa Trời. Quý vị nghĩ thử xem, tại sao Đức Chúa Trời giữ cho quý vị có sức lực tràn trề như vậy? Tại sao Ngài phải giữ quý vị thông minh như vậy? Tại sao Ngài phải giữ quý vị nhạy bén như vậy? Tại sao Ngài lại giữ quý vị thành công trong cuộc sống như vậy? Trong khi quý vị chỉ ngồi đấy chẳng làm gì, lãng phí thời gian của mình. Thưa quý vị, có rất nhiều thứ tuyệt vời trong đời này, nhưng chẳng có điều gì Đức Chúa Trời định cho chúng ta tận hưởng hoặc tham gia vào đang làm tổn hại đến khoảng thời gian với Ngài. Chúa chẳng bao giờ có ý định đó. Mọi điều Chúa gìn giữ chuẩn bị cho chúng ta là để chúng ta đầu tư vào việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi cũng nghĩ về lời cầu nguyện sẽ khiến nhận thức của chúng ta sắc bén hơn. Sắc bén hơn để tránh làm những việc vô bổ. Nhận thức của chúng ta là một sự hiểu biết mọi thứ theo phương diện thuộc linh. Không chỉ hiểu biết về bản chất mà còn về mặt thuộc linh nữa. Chúng ta có thể nhìn xuyên qua những việc bề mặt và thấy được những điều bên trong, nhìn thấy những chuyện đang thật sự xảy ra. Chúa đang làm gì? Ngài đang phán gì với tôi? Chúa phán gì trong tình huống này? Những gì đang diễn ra trong cuộc đời của người này, Chúa muốn nói điều gì? Hiểu biết thuộc linh cho tôi biết tôi nhận được những ý muốn của Đức Chúa Trời về vấn đề này là gì. Lý do mà chúng ta phải đem lời Chúa vào trong lời cầu nguyện của mình là vì lời Chúa sẽ hướng dẫn những suy nghĩ của chúng ta. Và rồi chúng ta nhận biết được ý muốn của Ngài. Và khi đã nhận biết được ý muốn của Ngài rồi, thì quý vị và tôi sẽ nhận ra được ý định cũng như chương trình của Chúa. Thêm vào đó, chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện thêm sức cho cuộc đời chúng ta. Lời cầu nguyện đem lại năng lực cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta càng mạnh mẽ chừng nào thì càng có khả năng để làm thành những điều được giao phó. Tôi nghĩ quý vị biết cảm giác khi thức dậy vào buổi sáng là như thế nào. Dường như không thể bước ra khỏi giường. Lý do gì đó, cho dù nó là gì, có thể quý vị đang bị ốm thật. Và tôi cũng biết rằng một vài người sẽ không tin điều mà tôi sắp nói. Nhưng tôi chắc rằng quý vị sẽ không thất bại nếu tin điều này. Nếu quý vị cảm thấy kiệt sức với những gì mình đang làm, quý vị đến quỳ trước mặt Đức Chúa Trời, dành thời gian để học lời của Ngài, cầu nguyện với Chúa. Nếu như quý vị không nhận được một nguồn sức lực mới, thì điều này quá là lạ. Bởi vì Đức Chúa Trời là một đấng ban sức mạnh, và khi quý vị mời Ngài vào trong cuộc đời của mình, Chúa ơi, con cần năng lực và sức mạnh của Ngài để sống và thực hiện ý muốn của Ngài. Chúa sẽ ban cho cách dư dật. Chúa sẽ làm mạnh mẽ con người thể chất của quý vị, trí óc minh mẫn và cơ thể làm việc hiệu quả. Ngài là Đức Chúa Trời đứng đáp ứng những lời cầu xin, đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Đức Chúa Trời không phải là giải pháp tạm thời. Chúa thật là đấng tuyệt vời. Ngài là đấng có mọi giải pháp. Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi cũng nghĩ việc dành thời gian cầu nguyện với Chúa giúp chúng ta không bị sao lãng và chệch hướng trong những trách nhiệm của mình. Bởi vì như quý vị thấy đó, nếu quý vị bắt đầu một ngày mới với Chúa, thì đó sẽ là một ngày được Chúa hướng dẫn. Quý vị đã định rõ trong đầu rằng mình sẽ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin chỉ cho con thấy những gì Ngài muốn con hoàn thành trong ngày hôm nay, và con sẵn lòng thực hiện. Như vậy, dành thời gian với Chúa sẽ giúp chúng ta tập trung vào những việc mình đang làm. Một điều khác nữa mà sự cầu nguyện mang lại, đó là nhắc nhở chúng ta cần phải hành động ngay để hoàn thành một việc gì đó. Có thể tâm trí quý vị không còn bận tâm với một việc nào đó, hoặc có thể quý vị có chút chần chừ hay do dự. Và khi quý vị ở trong sự cầu nguyện, Chúa sẽ làm gì? Ngài đem những điều đó vào tâm trí của chúng ta và thêm cho chúng ta động lực để tiếp tục hoàn thành những việc mà Ngài muốn chúng ta làm. Dĩ nhiên, một trong những điều khích lệ nhất trong việc dành thời gian với Chúa, đó là giữ cho chúng ta không rơi vào tình trạng thất vọng. Cho dù tôi có đang thất vọng hay đối diện với điều gì đi chăng nữa, nhưng nếu có Cha Thiên Thượng là đấng yêu thương tôi cách không điều kiện, đấng toàn năng toàn tri, thì tại sao tôi lại phải tiếp tục thất vọng làm gì? Và giả sử như mọi chuyện không diễn ra như cách mà chúng ta muốn thì sao? Quý vị biết gì không? Tôi sẽ chờ cho đến khi Chúa bày tỏ cho tôi cách của Ngài. Đấy là điều mà tôi đã nhận được trong cuộc đời mình. Nếu tôi có lo lắng về điều gì đó, hoặc có chút bối rối, hoặc thật sự không biết phải làm gì, đó là vì tôi đang theo kế hoạch của mình chứ không phải của Chúa. Nhưng khi tôi làm theo kế hoạch của Chúa, thì tôi không cần phải lo lắng nữa. Tôi nghĩ rằng không cần biết thời gian trôi qua như thế nào, tôi sẽ cứ ở đó, tôi sẽ hoàn thành nó kịp lúc bởi vì tôi đang làm theo kế hoạch của Chúa. Tôi vẫn đang ở trong kế hoạch và thời gian của Ngài. Nếu tôi ra khỏi điều đó, tôi có thể nhận lấy sự lo lắng. Tất cả những điều tôi làm là vô ích. Và tôi cũng nhận ra điều này nữa. Lời cầu nguyện mở ra những cánh cửa cơ hội mà chẳng có điều nào khác có thể mở được. Đó là những gì Phao-lô đề cập đến trong sách Cô-lô-se. Ví dụ như đoạn 4 câu 2 đến câu 3. Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn vào. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo. Lời cầu nguyện mở ra những cánh cửa cơ hội. Đó là lý do tại sao tôi quay trở lại với một điều căn nguyên. Chúng ta bắt đầu một ngày với Chúa. Chúng ta mời Chúa vào trong cuộc đời của mình, bước đi cùng với mình. Và khi Chúa ở trong cuộc đời chúng ta nhận được sự khôn ngoan, năng quyền, sự khéo léo, sức lực cùng mọi thứ khác mà chúng ta cần. Không những vậy, sự cầu nguyện cho phép chúng ta phân biệt được giữa việc quá bận rộn và việc được kết quả. Bây giờ, quý vị có một vài lựa chọn. Quý vị có thể quyết định rằng ngày mai quý vị sẽ thức dậy và sẽ mở Kinh Thánh ra, bắt đầu học lời của Chúa. Hãy học lời của Chúa, thưa chuyện với Ngài. Và việc cầu nguyện không phải chỉ là một lần mà thôi, nhưng đó là sự cầu nguyện suốt cả ngày hôm ấy. Chúa không dạy rằng chúng ta cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng trọn một ngày, chúng ta đều hướng về Chúa với tấm lòng biết ơn. Mỗi người chúng ta phải đáp ứng với Ngài như vậy. Trong sự cầu nguyện, đầu phục Chúa, tạ ơn Ngài, xin Chúa tha thứ những tội lỗi trong cuộc đời chúng ta, giải quyết xong mọi vấn đề mà chúng ta còn vương vấn, ngăn cách chúng ta trong mối liên hệ mật thiết với Ngài. Xin Chúa dạy chúng ta sử dụng thời gian mỗi ngày của chúng ta theo sự khôn ngoan Chúa ban cho, để chúng ta gây dựng mối liên hệ mật thiết gắn bó với Chúa mỗi ngày. Nếu như quý vị chưa thật sự thuộc về Chúa Giê-xu, hãy quyết định ngay. Đó là một quyết định khôn ngoan. Sống với Chúa Giê-xu, chính Ngài sẽ hướng dẫn quý vị sống mỗi ngày trong cuộc đời mình để có thể sống cuộc đời này một cách tốt nhất. Bởi vì quý vị khi tin nhận Chúa Giê-xu, Ngài sẽ bước vào cuộc đời quý vị. Thánh Linh Chúa sẽ ấn chứng trong lòng quý vị rằng quý vị là con Đức Chúa Trời. Mọi tội lỗi quý vị được tha thứ qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chắc chắn kể từ giây phút quyết định này, quý vị sẽ kinh nghiệm sự hướng dẫn của Chúa cho từng giây phút cuộc đời mình một cách khôn ngoan và kết quả. Chúng ta hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con cảm ơn Ngài bởi vì con biết rằng mặc dầu chúng con không thể định hình được khái niệm mà chúng con gọi là thời gian, nhưng chúng con biết rằng đó là món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho. Xin Chúa khiến nó thật sự hữu ích cho chúng con, giúp chúng con biết sử dụng theo đúng ý muốn của Ngài. Sẵn lòng để Chúa cai trị, hướng dẫn chúng con biết sử dụng từng ngày từng giờ trong cuộc đời của chúng con. Con biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.